Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sơn Ca xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt ngữ SBS. Từ ngày định cư tại Úc Châu, thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland, Sơn Ca đã quen biết và sinh hoạt rất nhiều với các anh chị có khả năng văn nghệ. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả một người ca nhạc sĩ, văn sĩ, anh cung đàn Nguyễn Văn Sanh. Xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của đài SBS đi anh.
Dạ, xin kính chào quý thính giả của đài SBS và chào chị Sơn Ca.
Dạ, chào anh. Xin anh chia sẻ với thính giả anh có khiếu văn nghệ từ lúc nào?
Thưa chị, là thời nhỏ thì phải nói là từ cái thời trung học tôi rất thích âm nhạc, và một phần là những bạn bè của tôi và những người đàn anh trước trong thời trung học đó thì có những người họ chơi đàn guitar rất là hay.
Yeah.
Và tôi thấy họ chơi được như vậy thì tôi cũng tập tành bắt chước, và hồi đó có thể bắt đầu tập đàn mandolin, và sau đó đó theo các cái người anh lớn hướng dẫn cho thêm đó thì học thêm đàn guitar. Và trong cái thời gian mà học trung học như vậy thì thường thường tới cuối năm học đó thì cũng có những cái phần mà văn nghệ ở nhà trường.
Yeah.
Tổ chức lúc mà phát phần thưởng đồ này nọ đó.
Vậy là anh cũng bắt đầu từ trường học như Sơn Ca.
Yeah, đúng
văn
như vậy
từ
thì khoảng từ năm đệ nhị đệ nhất đó thì đã bắt đầu biết ca hát.
Yeah.
Đó là xuất phát
có khiếu rồi anh ha.
Có khiếu từ cái thời trung học.
Xin cho biết sinh hoạt cộng đồng và văn hóa, văn nghệ tại Úc và hải ngoại thưa anh.
Thưa chị, khi mà ra hải ngoại này đó thì có nhiều cái sinh hoạt văn nghệ rất là phong phú, và có thể nói là cái sinh hoạt văn nghệ đầu tiên á là chúng tôi tham gia vào cái phong trào hưng ca. Phong trào hưng ca đó thì chị biết là nó xuất phát là từ ở Hoa Kỳ, gồm có Nguyệt Ánh, Việt Dũng, rồi Huỳnh Lương Thiện, Đoà Huỳnh Công Ánh, vân vân, Nguyễn Hữu Nghĩa nữa.
Với những sáng tác thật hay.
Với những sáng tác quá hay đi, thì những anh chị ấy đó đã cố gắng gieo một cái mầm sống của phong trào hưng ca tại Úc Châu. Thì ở tại Úc Châu đó thì chúng ta có được ba người mà nằm ở trong cái thành phần phong trào hưng ca thế giới. Trước hết là nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc Sydney. Kế đến là chị Ngọc Hân của đài SBS trước đây. Và cái người thứ ba là tôi, là cung đàn. Ba người này là nằm trong cái thành phần đó. Và sau đó thì phong trào hưng ca thế giới đó hoạt động thì chị biết thường thường là đấu tranh. Và có ra một cái CD Trả Ta Sông Núi. Trong đó có rất nhiều nhạc sĩ gửi bài về để mà thâu trong cái CD đó, gồm khoảng chừng 13 bài đổ lại. Rất là may mắn thì cái bài Lửa Rực Lòng Trai của cung đàn đã được chọn. Và đã
tuyệt vời anh ha.
Hạnh diện là nằm trong cái cuốn băng CD Trả Ta Sông Núi của phong trào hưng ca thế giới. Đối với mặt sinh hoạt cộng đồng đó thì có thể nói là cái hồi đó bác sĩ Bùi Trọng Cường đó, ông là chủ tịch liên bang. Và ông đã làm từ 4 nhiệm kỳ đối với cộng đồng liên bang. Thì cái người mà sát cánh bên ông với cái chức vụ tổng thư ký là tôi, phải theo bác sĩ Cường coi như là 4 nhiệm kỳ. 4 nhiệm kỳ là 2 năm, là mất 8 năm để mà sinh hoạt phục vụ cho cộng đồng Việt Nam tại Úc Châu. Không chỉ riêng Brisbane đâu, nhưng mà tại tất cả các tiểu bang khác. Và vì vậy, cũng nhờ vậy mà chúng tôi đã gặp gỡ và quen biết rất nhiều anh chị em văn nghệ khác nơi. Về phương diện văn hóa, ngoài văn nghệ ra thì chúng tôi hoạt động cũng đa dạng lắm, có nghĩa là viết báo. Tôi may mắn là có cái tờ Văn Nghệ Tiền Phong ở tại Hoa Kỳ, tại Washington DC đó.
Anh hoạt động thêm một lĩnh vực khác nữa.
Thì đó, họ cần một người giữ cái mục gọi là lá thư Úc Châu. Thì tôi là người đã viết cái mục lá thư Úc Châu đó. Và coi như là mỗi tháng là ít nhất là một bài. Và viết còn thay phiên với cái ông Trà Lũ ở bên Canada. Thì hãy ông Trà Lũ viết thì tôi không
có,
viết.
Có nghe tiếng nhà văn Trà
đó
Lũ.
Đó thì xoay qua xoay lại là tôi viết cho tờ Văn Nghệ Tiền Phong có thể nói là 20 năm là ít nhất. Rất là lâu.
Và hoạt động của anh phong phú quá.
Qua cái sự hoạt động báo chí đó đó, có khi lại có những độc giả đó đọc được. Tôi ví dụ như một trường hợp rất là cụ thể là bà con của nhạc sĩ Phạm tại Sydney đó.
Nhưng
mà những người
Sydney.
Những đó ở bên Mỹ mà trưa nay không có tìm ra được ông chú, ông cậu của mình. bất ngờ đọc được cái bài giới thiệu của tôi với nhạc sĩ
Phương. Liên lạc được hả anh?
Họ liên lạc được với nhạc sĩ Phương đó thì coi như bà con gặp nhau. Còn một cái trường hợp cũng như một người khác cũng vậy, cũng đã nhờ qua cái sự giới thiệu đó mà họ gặp nhau. Trở lại Úc đó thì tôi có cái đam mê đó chị, là thích phổ nhạc cho đối với tất cả những cái bài thơ của bạn bè. Ban đầu thì thí dụ như những nữ sinh trung học hoặc là những chàng trai võ tánh ở Nha Trang chẳng hạn, đó là nơi mà tôi xuất thân, làm thơ rất hay, có thể là thơ Lục Bát hay là Tứ Tuyệt vân vân, thì tôi rất là thích thú để mà phổ nhạc, nhất là bài, những cái bài về áo trắng trường xưa hay bạn
học
cũ,
trò ngây thơ hả anh?
Ngây thơ này nọ đó, thì ban đầu thì phổ cho vui nhưng mà dần dần thì cũng quen tay nghề cho nên cũng phổ rất là nhiều bài.
Anh ơi, xin được ngắt lời anh, phổ từ thơ qua nhạc khó lắm đó anh, không dễ đâu. Sơ ca đã nghe nhiều người tôi nói là rất khó.
Chị nói rất là đúng, vì tôi cũng may mắn là nhờ có cái tinh thần đó, thành rõ ra
đam mê văn nghệ,
đam mê văn nghệ và phổ thơ có thể nói là đã cả trăm bài rồi tới chị.
Ồ vậy
hả? Và trong đó thì 90% là phổ thơ, còn 10% là của chính mình, của mình viết ra, lời và nhạc của chính mình.
Vậy thì thưa quý vị, nếu mà quý vị có những bài thơ nào mà gọi là tâm đắc đó, quý vị cứ đưa anh, nhờ anh cung đàn phổ nhạc, rồi sơn ca hát. Dạ, trời ơi, vậy thì tuyệt vời thưa quý vị.
Đúng rồi, cái đó cũng là tuyệt vời.
Dạ, thưa hai anh em, xin tạm ngưng cuộc phỏng vấn để mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Áo Lụa Hà Đông, thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên qua tiếng hát cung đàn.
Nàng Sài Gòn, anh đi mà chợt mang, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn dài lắm ở chung quanh, linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bay vội vã vào trong hồn mở cửa, em chờ đến chờ đi anh vẫn biết chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vòng hoài, em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hồ anh màu áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn và mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Em chờ đến chờ đi, anh vẫn biết. Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu. Sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hồ anh màu áo lụa Hà Đông.
Những dự định cho tương lai của anh ra sao?
Dạ thưa chị, là vừa rồi có nói chuyện với chị đó, thì chúng tôi đã học hỏi chị Sơn Ca rất nhiều điều về,
dạ, không dám.
Về những cái kỹ thuật âm nhạc.
Dạ.
Ví dụ sao thì chị tuy trẻ hơn nhưng mà là người đã ở lâu trong nghề nghiệp. Cho nên dạ. Chúng tôi phải
mà xin thưa với anh là dạ chỉ có biết hát thôi, mấy cái khác thì dở lắm anh, chẳng hạn như nấu ăn thì hạng bét anh ơi.
Không sao đâu, chỉ mỗi người chỉ cần một cái tài năng thì là
trời cho. Vậy là mừng lắm rồi anh ha.
Thì thưa chị đó, trong tương lai đó, trước hết là nói về nhạc đó, tôi cũng rất mong là sẽ in ra những tuyển tập nhạc của mình.
Dạ.
Tôi nói chị là có cả trăm bài nhưng mà
dạ,
hiện giờ thì
phải
tôi
dạ.
Chỉ để trong máy computer thôi, chưa có in ra thành sách.
Để kỷ niệm cuộc đời làm văn nghệ
đó,
của mình anh.
Đó chính cái sự khuyến khích của chị đó. Cái thứ hai nữa đó là hát để ra một cuốn album.
Dạ.
Để mà coi như
kỷ niệm giọng hát của mình đó anh.
Mình dạ. Cho con cháu biết là dạ. Coi như là
ông nội ông ngoại hát hay quá trời.
Và một mộng ước khác nữa đó là về văn hóa đó. Sành viết rất là nhiều truyện ngắn và đã
dạ.
Từng đăng các báo nói chị hồi nãy dạ. Là văn nghệ tiền phong, rồi ở tại Úc này thì dạ. Thường là báo Việt Luận
dạ.
Đôi khi gửi cho Dân Việt
vân vân. Tạp ghi đó anh ha.
Đó, tạp ghi vân vân
dạ.
Thì là muốn ra một cái hai quyển sách để mà ghi lại tất cả những dạ. Cái truyện ngắn hoặc là những cái hồi ký hoặc những dạ. Cái cuộc gặp gỡ với tất cả những người văn nghệ sĩ đã từng đến Úc.
Rồi anh đi một vòng nước Úc đi anh. Dạ, rồi anh phổ biến nhạc của anh và cuốn sách, rồi Sơn Ca là dạ phụ tiếp với anh phần văn nghệ. Trời ơi, hai anh em mình kết hợp là tuyệt vời đó anh.
Đó là một cái dạ. Cái mơ ước rất là lớn, nhưng hiện giờ thì cũng còn đang làm việc cho nên cũng chưa có.
Trong tương lai anh ha.
Trong tương lai thì dạ. Để mà dấn thân thêm thì làm được những cái việc đó thì rất là tốt quá chị.
Dạ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tâm tình của hai anh em Cung Đàn và Sơn Ca. Xin anh gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả đi anh.
Dạ, xin cảm ơn quý thính giả đã chịu khó lắng nghe những lời của Cung Đàn cũng như những câu hỏi rất là hay của Danh Ca, Sơn Ca.
Chúc quý vị luôn an vui, hạnh phúc và Sơn Ca xin chào tạm biệt. Lòng con say.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.